là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận Trấn Yên xây dựng mô hình xã thông minh, thôn bản thông minh để phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới thông minh. Tiếp đó là phản ánh người dân xã Đại Minh, huyện Bình nỗ lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị huấn luyện, quản lý, duy trì kỷ luật tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, duy trì thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra, duy trì nghiêm chế độ đóng quân canh phòng, kiểm soát quân sự trong dịp Tết, quan tâm chăm lo để cán bộ chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 và tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu về cơ quan dân cử tỉnh Yên Bái. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng thẩm tra, tăng cường phối hợp và đề cao trách nhiệm của cơ quan soạn thảo báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết để góp phần nâng cao chất lượng ban hành các quy định của Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Đổi mới nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, chú trọng đối thoại trực tiếp, gắn tiếp xúc cử tri với việc tuyên truyền các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cơ quan dân cử tỉnh Yên Bái đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải cao tham gia cuộc thi tìm hiểu về cơ quan dân cử tỉnh Yên Bái. Ban chỉ đạo 35 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo 35 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong đó xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện công tác này, đẩy mạnh xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, chú trọng tăng cường các giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên tham gia hưởng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Để thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục tuyên truyền, tạo khí thế, tăng tốc bứt phá về đích trong thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Chủ động định hướng, hướng dẫn kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Phản ánh sinh động và cổ vũ, động viên kịp thời các phong trào thi đua nước trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Tuần qua, Ủy ban dân tỉnh phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 4 năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền những thành tựu kết quả đạt được của năm 2023, tạo động lực tinh thần quan trọng cổ vũ, động viên các phong trào thi đua nước, tạo khí thế sôi nổi triển khai các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2024. Tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái. Trước mắt tập trung thông tin tuyên truyền đậm nét về các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các cơ quan báo chí chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ số vào tất cả các hoạt động báo chí nhằm phát triển đa dạng sản phẩm báo chí, tăng cường trải nghiệm của độc giả, nâng cao tính cạnh tranh trong bối cảnh kỷ nguyên số. Tham mưu tổ chức hiệu quả chất lượng giải báo chí của tỉnh hàng năm, kịp thời tôn vinh động viên, có hình thức khen thưởng đối với những nhà báo có nhiều cống hiến. dự hội nghị công tác ngân hàng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục tập trung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo của tỉnh trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024. Phấn đấu tín dụng đối với nền kinh tế tăng từ 10% đến 12% so với năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng so với tổng dư nợ dưới 2%. Dư nợ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tăng 10% so với năm 2023. Đẩy mạnh các giải pháp hình thức huy động vốn trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo ổn định và tăng trưởng tín dụng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và các đối tượng chính sách xã hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Trấn Yên đã xây dựng mô hình xã thông minh, thôn bản thông minh để phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao. Theo đó có 4 xã và 4 thôn được lựa chọn để xây dựng mô hình là thôn Phố Hóp, xã Bá Đáp, thôn 3 xã Đảo Thịnh, thôn Lan Đình xã Việt Thành và thôn Yên Định xã Hưng Thịnh. Sau một thời gian thực hiện, người dân đã được hưởng nhiều lợi ích thiết thực từ mô hình này, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tại nhà văn hóa thôn Phố Hóp, xã Bảo Đáp, hệ thống Wi-Fi miễn phí với tốc độ đường truyền tối thiểu 80 Mbit trên giây được lắp đặt để người dân dễ dàng truy cập mạng Internet cũng như cài đặt sử dụng các nền tảng số. Đây là tiêu chí đầu tiên trong 4 tiêu chí quy định của xây dựng thôn nông thôn thông minh. Ông Trần Văn Minh ở thôn Phó Hóp, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Sau khi mà thôn đặt Wi-Fi miễn phí này thì cái nhất là người dân lên đây họp, mở được các Wi-Fi để xem được các tin tức của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cái GPS, cái đó là rất là thuận tiện trong quá trình người dân tham gia xem và cũng là có những cái bổ ích trong cái thực hiện cái công việc của thôn.
Còn đây là ý kiến của chị Nguyễn Thị Hồng Thắm cũng ở thôn Phố Hóp, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên.
Khi mà được từ trên chỉ đạo xuống là các thôn là phải lắp Wi-Fi, thế thì thôn nào cũng thực hiện được cái chương trình này. Các bà con nhân dân là cũng đến là cũng cài đặt như là về cái khám chữa bệnh tử này, rồi như là về cái bảo hiểm xã hội Việt Nam đấy, rồi cài Yên Bái S và cái định danh điện tử. Tôi cũng thật sự là cũng rất mừng là khi trong cái năm ngoái là cũng đã có cái chuyển đổi số và cũng dẫn dắt được bà con nhân dân là từ cái mà chưa biết gì mà cho đến là bây giờ bà con đã nắm bắt được rất nhiều cái thông tin.
Để hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Bảo Đáp hiện đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến trên điện thoại thông minh. Theo đó, hết năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến hồ sơ mức độ 3 và 4, đạt tỷ lệ 96,52%. Anh Nguyễn Ngọc Linh, người dân thôn Phố Hóp, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên, chia sẻ.
Trong thời gian gần đây nhất thì tôi có sử dụng một vài lĩnh vực của dịch vụ công trực tuyến. Thứ nhất thì đầu tiên là tôi sử dụng dịch vụ về đăng ký kết hôn. Thì sau khi đăng ký kết hôn thì tôi có sử dụng một số dịch vụ về đăng ký khai sinh. Ngoài ra thì gia đình tôi cũng có làm một số dịch vụ về đất đai. Ví dụ như việc là thay đổi tên trong quyền giấy quyền sử dụng đất. Thì trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến ấy, thì cá nhân tôi nhận thấy rằng sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì rất là thuận lợi, thuận tiện, và thứ nhất thì giúp cho cá nhân với các những người sử dụng như nhân dân chúng tôi thì thấy rất là nhanh chóng và có sự hiệu quả.
Đến thời điểm này, xây dựng thôn thông minh, thôn Phố Hóp, xã Bảo Đáp đã hoàn thành tất cả 4 tiêu chí. Có mạng Wi-Fi miễn phí ở các điểm công cộng, 100% các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thôn bản được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số. Thôn có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. 100% hộ gia đình trên địa bàn thôn bản được tiếp cận và sử dụng các nền tảng dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe trực tuyến. Bà Vũ Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên đánh giá.
Người dân cũng rất đồng tình hưởng ứng tham gia các cái nội dung hướng đến là xây dựng thôn đạt mô hình thôn thông minh. Có thể nói là đến thời điểm này thì cái việc người dân Bảo Đáp cũng đã có cái nhận thức rất là tốt về chuyển đổi số. Thế và với cái mục tiêu là hành chính phục vụ thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm duy trì cũng như phát huy tốt những kết quả đã đạt được, phát huy nhằm hướng đến là phục vụ người dân cũng như là đem lại cái sự hài lòng tốt nhất của người dân trên địa bàn xã.
Còn đối với xã Đảo Thịnh, xây dựng thôn thông minh, xã thông minh, chính quyền đã vận động người dân, các hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn cài đặt và sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến. Qua đó, người dân đã được tiếp cận với các nền tảng dịch vụ số, thanh toán thuận lợi và minh bạch. Ông Đỗ Sĩ, chủ một cửa hàng kinh doanh ở thôn 3 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, chia sẻ.
Thật ra cái khách hàng đến để thanh toán qua cái thẻ này đạt khoảng tầm 60-70%. Còn cái lợi ích ví dụ đưa ra thì người ta không phải tiền đúc túi, không phải giao dịch bằng tiền mặt, nó tiện cho cả hai bên.
Là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Trấn Yên và nổi trội trong lĩnh vực sản xuất khi có thế mạnh phát triển từ trồng chế biến quế xuất khẩu, trồng dâu nuôi tằm. Và mới đây, người dân trên địa bàn xã đã thành lập hợp tác xã trồng chế biến cây dược liệu, đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân. Nhanh chóng bắt kịp xu thế, hợp tác xã đã quảng bá sản phẩm cho các sàn thương mại điện tử, các phần mềm bán hàng online. Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành T&T, xã Bảo Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Ứng dụng cái việc chuyển đổi số cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đặc biệt là để mà tiêu thụ được các sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã học rất là nhiều lớp tập huấn để làm sao đấy đưa cái sản phẩm của mình lên các cái sàn thương mại điện tử, ví dụ như là Shopee, Lazada hoặc là Sendo, và cả đối với các cái kênh, ví dụ như là chúng tôi cũng đã thành lập được cái trang web của mình và các cái kênh về TikTok thì chúng tôi cũng đưa cái sản phẩm của mình lên đó.
Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Đào Thịnh đạt 60 triệu đồng một năm. Đạt được mức thu nhập này, có việc người dân đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà Đoàn Thu Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Về kinh tế số thì bà con cũng mở các tài khoản và thực hiện lên thanh toán bằng ví điện tử, cũng như các trường học, là hai trường học cũng đóng học phí trên, và đối với các hộ kinh doanh ấy, đã lên sàn giao dịch và mở mã quét để cho bà con thuận tiện.
Mặc dù chỉ mới trong thời gian triển khai thí điểm, nhưng những kết quả đạt được trên lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng mô hình thôn thông minh, xã thông minh tại 4 thôn xã đầu tiên của huyện Trấn Yên đã đạt được kết quả tích cực. Đây là tiền đề để triển khai tại các thôn còn lại, giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành các mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, năm 2016, xã Đại Minh là một trong hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Yên Bình. Từ đó đến nay, xã luôn duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, vừa qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Minh đã vinh dự đón bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Bình. Đây là động lực để nhân dân xã Đại Minh tiếp tục chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương đưa huyện nhà cán đích huyện nông thôn mới trong năm nay.
Xác định nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, những năm qua, phát huy những lợi thế sẵn có về phát triển cây ăn quả có múi, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã phối hợp với Viện Rau quả Trung ương, các trường đại học và các cơ quan chuyên môn tiến hành hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Nhờ đó, bưởi Đại Minh đã và đang là cây kinh tế mũi nhọn của người dân trong xã với tổng diện tích khoảng 450 ha. Nhờ trồng bưởi Đại Minh, nhiều hộ gia đình ở đây đã thoát nghèo và có thu nhập ổn định. Ngoài phát triển cây ăn quả có múi, xã Đại Minh cũng sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước vào xây dựng các mô hình chăn nuôi, góp phần nâng cao mức thu nhập của người dân ở đây. Bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Để giữ được và duy trì được các tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu thì tất cả Đảng ủy, chính quyền cũng như là toàn thể bà con nhân dân chúng tôi là cùng phải nỗ lực, cố gắng hết sức để làm sao mà duy trì được các tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu và phải nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới mẫu để luôn là xã đầu tàu của huyện mình.
Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Vì thế, các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu cũng đã được xã sớm hoàn thiện với sự đồng lòng quyết tâm của nhân dân và chính quyền địa phương. Trong đó, nhiều hộ đã tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để mở rộng đường, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Anh Phạm Quang Giáp, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi với cùng với Ủy ban xã Đại Minh để đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ấy, thì với cá nhân thì chúng tôi luôn luôn là duy trì phát triển kinh tế, hướng tới là được tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân, rồi là tăng thu nhập lên, và chúng tôi tập trung vào lao động sản xuất để luôn luôn là nâng cao thu nhập để tạo cho nông thôn mới của xã Đại Minh có thu nhập cao hơn và điều kiện tốt nhất cho bà con nhân dân.
Những năm qua, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã huy động tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên 73 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5,3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, xã đã đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, chuyển dịch kinh tế từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Hiện xã đã triển khai thực hiện hiệu quả 44 dự án mô hình phát triển kinh tế. Nhiều mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô hộ gia đình đạt hiệu quả cao, đem lại thu nhập từ 400 đến 600 triệu đồng một hộ một năm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Văn Hòe, trưởng thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh phấn khởi nói:
"So với trước đây nông thôn có thay đổi, đường làng ngõ xóm là được sạch đẹp hơn, đường có điện thắp sáng, đường từng bước được mở rộng lên từ 3 mét đến 5 mét. Các thôn đều có nhà mái vòm, nơi sinh hoạt cộng đồng, rồi có khu vui chơi cho các cháu. Thế là bà con nhân dân phấn khởi và kinh tế cũng phát triển, nhiều nhà vườn đẹp hơn ngày xưa. Thế con cháu được học hành tử tế hơn ngày trước."
Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 60 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 3,54%. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền xã được củng cố kiện toàn và hoạt động ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, xã cũng đã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về văn hóa, như xây dựng mô hình thôn thông minh, mô hình văn hóa văn nghệ thể thao cấp xã, nhà văn hóa của 6 trên 6 thôn có kết nối internet miễn phí và có các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ hoạt động hiệu quả. Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Khả Lĩnh, chùa nổi Đồng Nếp và đền cửa ngòi được giữ gìn bảo tồn, tôn tạo, tu bổ khang trang sạch đẹp và được giới thiệu quảng bá trên các trang web của tỉnh, của huyện, của xã và trên các trang mạng xã hội. Những kết quả đạt được đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. Ông Hoàng Thanh Nghị, bí thư chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
"Trong những năm qua thì chúng tôi đã quán triệt các cái chỉ thị quyết của trên về việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với thôn tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân cùng đồng hành với cấp ủy, chính quyền thôn và xã là tập trung sức người, sức của, chung sức chung lòng để chăm lo xây dựng nông thôn mới. Có thể trong những năm qua thì thôn của chúng tôi cũng đã từ thôn nghèo trên 20% đến nay là không đạt 0%, tức là không có nhà hộ nghèo, không có nhà giọt nát. 100% đường thôn là được bê tông hóa đến từng ngõ xóm, 100% các tuyến đường thôn có điện thắp sáng đường quê và có đường hoa của thôn. Thế và đặc biệt là chúng tôi đã huy động xã hội hóa trên 300 triệu đồng để xây dựng một mái nhà vòm đa năng để chăm lo cái đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân."
Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình, người dân xã Đại Minh rất đỗi tự hào trong không khí rộn ràng tấp nập của những ngày giáp Tết. Niềm vui ấy như tiếp tục tiếp thêm sức sống mới, tạo thêm động lực để người dân nơi đây tiếp tục thi đua phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và không ngừng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là đầu tàu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Bình.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Tỉnh Yên Bái đến nay đã có 238 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó chiếm tỷ lệ lớn là những sản phẩm nông nghiệp. Quá trình xây dựng phát triển các sản phẩm luôn được các địa phương, chủ thể sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, góp phần gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trong khi các đồi chè khác đang ở giai đoạn bắt đầu ngủ đông, búp cây chậm phát triển, thì đồi chè của gia đình ông Vũ Viết Quốc, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vẫn còn có thể cho thu hái. Những búp chè xanh ngọn to khỏe vẫn đang phát triển. Kinh nghiệm để có được kết quả trên là nhờ ông Quốc luôn áp dụng đúng quy trình sản xuất, đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng các loại phân bón hữu cơ vi sinh hay tự sử dụng các loại men chế phẩm vi sinh để tạo thuốc trừ sâu sinh học cho cây chè. Nhờ đó mà cây chè kéo dài thời gian cho sản phẩm, lâu bị thoái hóa cho năng suất cao. Ông Quốc cho biết:
"Tôi đã phối trộn, tức là tôi dùng cá này với lại là đậu tương. Đấy, cá và đậu tương với lại rỉ mật. Đấy, với lại là chế phẩm Eni coi như là để ủ và ngâm cái phân đó và chăm sóc bón cho cây chè. Tôi cảm thấy nó rất là tốt, cây chè thấy xanh, nó sẽ tạo lên được cái màu xanh lá chè là nó rất là xanh. Đấy, và búp là lên là đều và năng suất hơn ta dùng phân hóa học."
Cũng là gia đình có truyền thống làm chè, quá trình tạo ra sản phẩm chè khô của gia đình ông Phan Tiến Viện, thôn Khe Ngay luôn đặt yếu tố đảm bảo vệ sinh lên hàng đầu. Chè trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sau khi hái về được tập kết tại khu vực làm héo rồi chuyển qua khu sơ chế thành phẩm chè khô. Để đảm bảo môi trường và chè làm ra có chất lượng tốt, gia đình ông Viện ứng dụng nhiều loại máy móc để làm chè, hạn chế tối đa các loại tạp chất và giữ được hương sắc cho chè. Ông Viện cho biết.
Sao chè? Chế biến cái chè xanh này. Nếu mà chè Bà Tiên trước khi hái về chè buổi sáng thì về phải đưa vào mà hong chè, đó là hong, làm sao là hong cho nó khô, nó héo tự nhiên. Đấy, để nó héo làm sao cho cái nó khép lại những cái diệp lục của lá chè ấy. Đấy, để nó giữ lại cái hương chè. Chúng tôi đã nói với nhau làm chè khô thì ai cũng làm được. Rất dễ. Nhưng mà làm cái cân chè ngon ấy, để mà giữ được cái hương chè mới là cái điều bí ẩn của nó trong này. Đấy, mà trong cái nó sao chè cũng thế nhỉ. Sao chè làm sao nó phải chín, mà phải chín đều. Không khác là chúng ta nấu cơm.
Nông nghiệp xanh là nền nông nghiệp sản xuất ứng dụng đồng bộ các quy trình công nghệ, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm vật tư đầu vào cho nông nghiệp, khai thác hiệu quả và tái sử dụng chế phẩm, phụ phẩm cho sản xuất trồng trọt chăn nuôi. Quá trình này gắn liền với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào công nghệ và sản xuất, nhất là đối với việc xây dựng các sản phẩm OCOP. Điều này tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao, nhờ chất lượng và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nông dân, người tiêu dùng. Ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết.
Thì để có một sản phẩm OCOP thật sự mà có giá trị, có đúng tiêu chí, thì cái việc mà áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật là một điều bắt buộc. Vì chúng ta phải có những cái áp dụng cái tiến bộ kỹ thuật đó để thứ nhất là sản xuất ra sản phẩm đó đảm bảo theo một cái quy trình, một cái công nghệ tiên tiến. Cái thứ hai nữa là để được cái sản phẩm OCOP đó có giá trị, có chất lượng thì chúng ta phải làm tốt những cái đăng ký cái chất lượng. Đấy là một cái tiêu chuẩn mà công bố những chất lượng tiêu chuẩn cơ sở.
Hiểu được ý nghĩa của sản xuất nông nghiệp xanh, người trồng bưởi xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và chú trọng triển khai theo hướng nông nghiệp xanh. Bằng việc tích cực thụ phấn chéo, sử dụng phương pháp đốn cành hợp lý, bón phân hữu cơ để giúp cho cây bưởi cho năng suất chất lượng cao, hạn chế tình trạng khô tép, từ đó nâng cao được giá trị. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với xã Đại Minh là cái xã có đặc thù vùng trồng cây ăn quả, đặc biệt là cái giống bưởi đặc sản Đại Minh. Thì trong những năm qua thì đã áp dụng các cái tiến bộ khoa học vào canh tác, như là cái sau khi mà được áp dụng xử lý cái tán cây thì cái quả trên cây nó có sự đồng đều và giảm cái công thụ phấn, cũng như là khi khai thác thu hoạch thì nó cũng giảm cái công.
Xác định cây bưởi là cây trồng kinh tế chủ lực, không chỉ áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, gia đình ông Nguyễn Văn Định, xã Đại Minh đã mạnh dạn đầu tư hệ thống các tưới tiêu tự động để đảm bảo chăm sóc cây bưởi trong quá trình cây sinh trưởng và phát triển, đồng thời tiết kiệm được thời gian chăm sóc, tỉa cành để cho cây bưởi cho chất lượng quả thơm ngon. Ông Định cho biết thêm.
Hệ thống tự động của gia đình thì tôi đã lắp được khoảng 4 năm nay rồi. Thế và lúc đầu tư thì cũng mất vào khoảng trên 60 triệu. Thì gia đình cũng là tự lắp đặt thôi. Thế nhưng mà cái hiệu quả của nó là một thời gian tưới nhanh hơn và tưới được đều, giữ được độ ẩm cho cây tốt hơn.
Quá trình sản xuất nông nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh đã chú trọng khai thác yếu tố tự nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường, góp phần giảm phát thải và tác động của hóa chất độc hại, phục hồi và cải thiện cho đất đai, bảo vệ được hệ sinh thái và an toàn sinh học, tạo ra được những sản phẩm sạch, chất lượng cho người tiêu dùng, là nền tảng để sản phẩm nông nghiệp tiến xa và vươn ra thị trường quốc tế.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wayfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wayfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510776 hoặc 1800 1252. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Ablet, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Lên 4G, lên đời xe máy. Lên 4G, lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G, lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể, từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.